anh muốn biết cái gì là sự hưởng thụ tối cao của đời người? Anh muốn có được chân thiện mỹ tuệ của đời người không? Xin hãy đón xem những buổi giảng về Phật học do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Tiểu sử lai lịch của Tịnh Không Pháp Sư, sinh năm 1927 tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Học lịch theo học giáo sư Phương Đông Mỹ, chuyên gia đại sư và lão cư sĩ Lý Bình Nam, tu học ngành triết học Phật giáo 13 năm. Kinh lịch từng nhiệm Phật học giảng tòa tổng chủ giảng tại trường đại học của Giáo hội Phật giáo Trung Quốc và chức vụ giáo sư đại học, giảng kinh Hoằng Pháp trên 30 năm. Hiện thường đi Hoằng Pháp các nước như Mỹ, Canada, Đài Loan, Đại Lục và Đông Nam Á, dốc hết toàn lực chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ. Hiện nhiệm đạo sư của Hoa Tạng Kinh Sát, đạo sư thư viện Hoa Tạng Phật giáo, hội trưởng hội Hoa Tạng Tịnh Tông, đổng sư trưởng hội gây quỹ Phật Đà giáo dục, đạo sư hội Phật giáo tại Dallas, Mỹ Quốc. Đề xướng Phật giáo chẳng phải là tôn giáo mà là nền giáo dục trí thiện viên mãn của Phật Đà đối với cửu pháp giới chúng sanh. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Kim Cang Kinh Yếu Nghĩa, quyển thứ nhất. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm Dallas, Mỹ Quốc. Thời gian tháng 4 năm 1996. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, về việc kết thúc từ xưa đến nay là phải chuyên tâm tu đạo. Trong 7 ngày này phải đạt được một sự thành tựu. Cái gọi là thành tựu tức là như trong kinh A Di Đà dạy chúng ta, nhiếp tâm bất loạn, công phu của sự nhất tâm bất loạn thông thường chia làm thượng trung hạ ba cấp. Công phu của cấp thượng đẳng là lý nhất tâm bất loạn, cái gọi là lý nhất tâm bất loạn cùng với cách nói trong tông môn minh tâm kiến tánh hay kiến tánh thành Phật là cùng một cảnh giới. Sự thành tựu cái đó là sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn cũng tức là đoạn kiến từ phiền não. Công phu đoạn chứng này tương đương tiểu thừa A La Hán. Vậy sự thành tựu thấp nhất tức là cái mà chúng ta nói đến là công phu trở thành một mảng. Hai loại phía trước quyết chẳng phải ai ai cũng có thể làm được, nhưng công phu thành một mảng thì thật ra người người đều làm được cả. Cái gì gọi là công phu thành một mảng? tức là trong nghị lục thời mà ngày nay chúng ta gọi là trong 24 giờ, trong tâm chỉ có một tiếng A Di Đà Phật. Ngoại trừ tiếng niệm A Di Đà Phật ra, tuyệt đối không khởi một vọng niệm nào. Đây gọi là công phu thành một mã. Giờ đây có thể biết kiết thất niệm Phật là có mục đích thù thắng sở tại của nó. Như vậy trong thời gian kiết thất mà lại đi giảng khai thị làm nhiễu loạn cách nhân thì làm gì có đạo lý này. Giảng khai thị mà lại làm cho lòng người nhiễu loạn, nói một cách khác anh không đạt được công phu thành một mạng. Vì sao trong thời gian kiết thất không những giảng nói khai thị lại còn giảng đến 1.5 tiếng đồng hồ? Thực tế mà nói là vì chúng ta biết thất niệm Phật tại đây quyết định không đạt được công phu thành một mạng. Vì sao không đạt được? Là vì vọng niệm quá nhiều, tạp niệm quá nhiều. Đây là các bạn niệm Phật đồng tu trong mấy năm nay một câu Phật hiệu cũng không niệm được tốt. Đây là một vấn đề lớn rất nghiêm trọng. Quý vị không nên xem thường vấn đề này. Là một vấn đề nghiêm trọng. Vì vậy, nên chúng ta suốt trong năm ngoái đã giảng hết một bộ Kinh Kim Cang. Đây là mấy mươi năm nay ít nhất cũng là 10 mấy 20 năm tôi chưa xem qua Kinh Kim Cang. Quý vị yêu cầu tôi giảng, tôi nghĩ cũng có lý. Lý này là ở chỗ nào? Là vì công phu niệm Phật của quý vị không được đắc lực. Vì sao không đắc lực? Là vì chưa nhìn thấu, chưa buông bỏ. Đây là nguyên nhân công phu chưa đắc lực. Cho nên từ năm ngoái tôi giảng đến đầu năm nay đã đem Kinh Kim Cang giảng kỹ một lần. Chúng ta đã dùng hết 248 giờ đem Kinh Kim Cang cũng giảng viên mãn. Các bạn đồng tu lại tìm tôi để giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Tôi nghĩ lại trong 10 năm nay tôi đã giảng Kinh Vô Lượng Thọ hết 9 lần. Quả thật thì đã giảng quá nhiều. Vì sao quý vị không buông bỏ được? Vì chưa nhìn thấu. Cái gì gọi là nhìn thấu? Chân tướng của vũ trụ và nhân sinh không hiểu rõ. Câu trả lời này dĩ nhiên rất là đơn giản, rất thông thường, đó là Kim Cang Bát Nhã. Tất cả kinh đại thừa như là Lăng Nghiêm, Lăng Già, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa đều thảo luận đến vấn đề này rất tường tận. Kinh Kim Cang văn tự tuy không nhiều nhưng nội dung quyết chẳng sút kém hơn các kinh luận đại thừa khác, là vì từng chữ từng câu đều hàm chứa vô lượng nghĩa.
trên đa nhân đại công của
kinh Kim Cang trong ngành Phật giáo Trung Quốc đã vượt ngoài tông phái, bất luận tông phái nào, bất luận tu học pháp môn nào, hầu như không ai không học kinh Kim Cang. Bộ kinh điển này trong Phật giáo Trung Quốc đích thực hầu như là nhà nhà đều biết đến, người người đều đọc tụng. Để giải quyết vấn đề này phải cần đến trí tuệ. Sự tìm cầu trong Phật giáo, quý vị nên biết, đó là một trí tuệ cao tột, trí tuệ cứu cánh viên mãn. Duy chỉ có trí tuệ mới giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Những vấn đề gì đây? Nói về vấn đề trọng đại là vấn đề sanh tử, vấn đề luân hồi, vấn đề thập pháp giới, vấn đề thành Phật làm tổ. Đây là vấn đề lớn, không có trí tuệ không thể giải quyết được. Không có trí tuệ thì không làm được. Còn vấn đề nhỏ là trước mắt thân tâm chúng ta được an lạc. Tôi thường nói với các bạn học, nếu công phu đắc lực, công phu là gì? Tâm thanh tịnh. Tâm địa thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh, trầm thứ bệnh không sân. Đây là sự lợi ích trước mắt. Thân thể anh so sánh từng năm mạnh khỏe hơn, dung mạo so ra từng năm đẹp đẽ hơn. Đây là vấn đề nhỏ. Tôi thấy nhiều bạn đồng tu có nhiều bệnh khổ, thường đến hỏi tôi nguyên nhân bệnh khổ. Vì công phu niệm Phật không đắc lực, tâm anh không thanh tịnh. Các vị nên nhớ, nguyên nhân căn bản của bệnh khổ là từ vọng niệm mà ra, là từ phiền não mà ra. Câu tục ngữ Trung Quốc có nói, u sầu làm con người trở nên già. Anh thường ở trong u sầu phiền não thì làm sao mà không già, làm sao mà không suy nhược. Lại nói, người làm việc vui thì tinh thần sáng khoái, cho nên lúc hoan lạc thì người anh sẽ không dễ bị suy nhược. Trong Phật pháp chúng ta, bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, điển giáo hay mật giáo, đều dạy chúng ta phải pháp hỷ sung mãn. Vì cái pháp lý của anh đã chạy đi đâu rồi? Sao anh có thể sống một cách khổ não như vậy? Đây tức là không có trí tuệ, đây tức là không như pháp. Cho nên trước kia chúng ta xem kinh Pháp Bảo Đàm, đối với lục tổ Huệ Năng đại sư chúng ta rất tán thán, chúng ta rất cảm động. Huệ Năng đại sư khi gặp ngũ tổ, anh xem Ngài nói những gì? Ngài nói trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ, cho thấy cuộc sống của Ngài là sống trong trí tuệ. Còn chúng ta thì là trong tâm đệ tử thường sanh phiền não, chúng ta sống trong phiền não. Vậy thì đã sai lầm lớn. Làm cách nào để chuyển phiền não thành Bồ Đề? Hình dáng của Bồ Đề là pháp hỷ sung mãn, tức là cái trí tuệ viên mãn. Cho nên không có trí tuệ thì làm sao giải quyết được vấn đề? Nói về trí tuệ, Kim Cang Bát Nhã là viên mãn nhất, cứu cánh nhất trong trí tuệ. Vậy Kim Cang Bát Nhã ở đâu? Là ở trong đời sống. Cho nên Kinh Kim Cang vừa mở đầu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biểu hiện trong sinh hoạt. Đoạn phát khởi của kinh này cùng đoạn phát khởi của những kinh khác không giống nhau. Những kinh điển khác phần nhiều đều là phóng quang là hiện tướng lành, lấy những hình ảnh này làm phát khởi. Còn đoạn phát khởi của Kinh Kim Cang Bát Nhã lại là Đức Thích Ca Mâu Ni vào thành xá vệ pháp thực, đắc y mang bát. Đây là việc phải làm hàng ngày của kẻ xuất gia. Con người trong xã hội không thể không có việc làm, không thể không có việc để phụng sự. Kẻ xuất gia phải làm việc gì? Kẻ xuất gia là phải mang bát, hàng ngày phải đi ra ngoài để xin bát cung, đắc y mang bát. Ấy là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Đây đã nói rõ cái trí tuệ cứu cánh viên mãn thì ra là ở trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mặc áo là Kim Cang Bát Nhã, mang bát là Kim Cang Bát Nhã, ăn cơm là Kim Cang Bát Nhã. Trong sinh hoạt thường ngày, điểm điểm đích đích đều là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Ngài đeo việc này ra để biểu diễn. Làm ra cho chúng ta xem. Trong những sự việc này, chúng ta phải thể hội cho được, phải lĩnh ngộ cho được. Vì sao trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta không có trí tuệ? Sự việc này được biểu diễn viên mãn nhất, chu đáo nhất, phải kể đến 53 lần tham vấn của Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm. Trong Kinh Kim Cang là Phật thể hiện vì chúng ta mà biểu diễn. Trong 53 lần tham vấn gồm có nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, tại gia và xuất gia. Sinh hoạt của từng người cùng với sinh hoạt của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong Kinh Kim Cang không khác nhau, đều là sinh hoạt trong trí tuệ cứu cánh viên mãn. Sinh hoạt là trí tuệ cứu cánh viên mãn, công tác là trí tuệ cứu cánh viên mãn, cách đối người xử thế, điểm điểm đích đích, không một việc nào không là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Đây gọi là học Phật. Vậy thì chúng ta hãy quay nhìn lại Kinh Vô Lượng Thọ, quý vị học rất thuộc. Trong Kinh Vô Lượng Thọ cho chúng ta biết ba việc chân thật. Thứ nhất là chân thật chi tế. Câu này là chân như bản tánh, trong tông môn gọi là chân như bản tánh, là mục tiêu sở tại của sự học Phật của chúng ta. Kiến tánh thành Phật. Cái thứ nhì là tu chân thật tuệ. Chúng ta có phải an trú trong cái trí tuệ chân thật hay không? Chân thật tuệ tức là Kim Cang Bát Nhã. Cái thứ ba là ban cho chúng sanh lợi lạc chân thật. Chúng ta trú được trong cái tuệ chân thật, như hậu mới có thể ban cho chúng sanh cái ân huệ chân thật. Cái ân huệ chân thật chẳng phải đem tiền bạc tài vật ra giúp đỡ, không phải thế, làm cái gương cho người ta xem, để họ nhìn thấy gương đó mà có chỗ cảm động. Có chỗ thể hội, tiến thêm một bước mà noi theo cái gương của anh, hướng về anh để học hỏi. Đây là trí tuệ chân thật. Chữ huệ là ân huệ. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nêu cái gương cho chúng ta xem. Giờ đây có thể thấy, không chỉ là nói mà phải làm ra. Vậy chúng ta nói một cách đơn giản, nói một cách cạn cực rõ ràng, tức là Phật Bồ Tát thể hiện nơi nhân gian là vì chúng ta là một cái gương tốt nhất trong việc làm người, một cái gương tốt nhất trong cuộc sống, một cái gương tốt nhất trong việc làm. Chúng ta học theo gương này của họ là được. Cùng một đạo lý này, chúng ta làm lễ chư Phật, chúng ta trong khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, sinh hoạt hàng hành vi, có thể làm gương tốt cho tất cả đại chúng không? Điểm này trong những lần giảng tôi thường hay nhắc nhở các bạn đồng tu, chúng ta là người phải làm gương tốt cho người. Các vị tại gia, gia đình anh phải làm gương tốt cho tất cả mọi gia đình. Anh làm nghề buôn bán, anh có công ty hãng xưởng, anh phải làm gương tốt nhất trong ngành nghề của anh. Đây gọi là đệ tử Phật, đây gọi là học Phật. Quý vị tự nghĩ xem, chúng ta với tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác có thể làm gương cho mọi người không? Có thể bảo tất cả chúng sanh đều đến noi gương mình, học hỏi mình không? Nếu chúng ta học Phật mà học đến mức phiền não như vậy, nhọc nhằn như vậy, thì người ta còn dám học hay sao? Gặp chúng ta thì đã bỏ chạy mất rồi, khoảng kinh bỏ chạy rồi. Điểm này nhất định phải hiểu rõ. Phật Pháp chẳng phải chỉ nói lý luận, chỉ nói huyền, nói diệu, không bao giờ có chuyện này. Phật Pháp chỗ nói đến đều là sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Cho nên mấy ngày nay thì giờ tuy không được dài lắm, chúng ta có thể nói đây là trong vòng mười mấy năm, mấy mươi năm, chúng ta mượn cơ hội này để làm một cuộc tổng kiểm thảo. Căn bệnh của chúng ta rốt cuộc là phạm vào chỗ nào? Quy về nguồn gốc mà nói, thứ nhất là không buông bỏ được. Vì sao không buông bỏ được? Là vì không nhìn thấu. Những gì chư Phật Bồ Tát hiện trong thế gian này, nếu quý vị đem kinh Kim Cang đối chiếu với nó một cách tinh tế tỉ mỉ, quý vị sẽ hoảng nhiên đại ngộ. Các ngài thật sự đã làm được. Như Thiền Tông Hư Vân Lão Hòa Thượng Cận Đại, Ấn Quang Đại Sư của Tịnh Độ Tông của chúng ta, các ngài làm được những gì? Trong kinh Kim Cang từng chữ từng câu đều là tổng cương lĩnh của sự quán hành, và cũng là nguyên tắc chỉ đạo tối cao của sự tu học Phật Pháp. Họ đều hoàn toàn phù hợp ở điểm này.
不仅仅呢、啊，
không chỉ vỏn vẹn mấy câu mà quý vị đã biết. Trong Kinh Kim Cang có hai câu Đức Phật dạy chúng ta là ưng vô sở trụ nhi sân kỳ tâm. Lục tổ từ hai câu này mà khai ngộ. Kỳ thật từng chữ từng câu cùng với hai câu này đều quan trọng như nhau. Dĩ nhiên là hai câu này vô cùng hay ho. Ở đây chúng ta cũng nên làm một cuộc thảo luận. Cho nên quý vị cần phải ghi nhớ cho kỹ, chúng ta học Phật cuối cùng là vì cái gì đây? Chúng ta học Phật học được những gì? Chúng ta được những gì? Thường thường phản tính cách này thì anh sẽ giác ngộ ngay. Không phản tỉnh thì anh sẽ mê hoặc. Mê rồi thì tiếp tục vào lục đạo luân hồi. Giác ngộ rồi thì không những vượt khỏi lục đạo mà thực sự là vượt ra ngoài thập pháp giới. Lục đạo thập pháp giới là từ đâu đến? Điều này phải hiểu rõ. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy chúng ta tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng, vốn là thành Phật, vốn là bình đẳng, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được. Một lời đã vạch trần triệt để. Thập pháp giới làm sao mà đến? Do vọng tưởng mà đến. Nó vốn là nhất chân pháp giới, vừa mới nổi dậy vọng tưởng đem nhất chân pháp giới biến thành thập pháp giới. Vừa mới có chấp trước thì lại càng phiền phức. Chấp trước thì thập pháp giới biến thành lục đạo luân hồi. Vì vậy cho nên phá chấp trước thì vượt ra ngoài lục đạo, đoạn vọng tưởng thì vượt ra ngoài thập pháp giới. Vì vậy nên cương lĩnh của sự tu hành Phật pháp không thể nào không biết. Tổng cương lĩnh là gì? Điều này quý vị vừa mới vào Phật môn thì đã dạy quý vị rồi. Đó là Tam Quy Y. Tam Quy Y là truyền thọ tổng cương lĩnh và phương hướng chung của sự học Phật. Quy Y là quay đầu trở lại. Quay đầu là bến bờ. Từ đâu mà quay đầu? Từ tất cả sai lầm mà quay đầu. Vậy anh quy y Phật, Phật có nghĩa là giác. Cho nên anh đừng nên hiểu lầm quy y Phật chỉ là mấy cái tượng Phật ấy gọi là Phật. Vì thì anh đã sai rồi, thì anh đã mê tín. Phật chẳng phải ý nghĩa này. Trong Kinh Kim Cang phá tất cả chấp trước. Phần sau sẽ đề cập đến với quý vị. Quy Phật tức là quy y giác. Từ đâu quy y? Từ mê hoặc điên đảo. Từ mê hoặc điên đảo quay đầu trở lại quy y giác. Từ nay về sau tôi phải giác mà chẳng mê. Quy Pháp, Pháp là chánh trì chánh kiến. Trong Kinh Pháp Hòa tôi nói nhập Phật trì kiến. Người có thể nhập được không? Kim Cang Bát Nhã tức là Phật trì Phật kiến. Anh đã từ tất cả tà tri tà kiến quay đầu trở lại quy y trì kiến của Phật chưa? Đây gọi là quy y Pháp.
第三个垂圣，
个头罢了，
垂
当，当公也啦，参等
六根清净，
六根参等，莫卡不正空空也。
从一切让
我们，对，这感受念哦。后来就大把人啦，是念哦的道理。念哦的精神，念哦的思想，念哦的见解，cuối cùng là những ô về thần lý. Mở rộng ra là những ô về hoàn cảnh. Chúng ta từ tất cả những sự những ô quay đầu trở lại, quy y thanh tịnh. Khi tâm đã thanh tịnh, thì thân sẽ thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, thì hoàn cảnh sẽ thanh tịnh. Cho nên tu học Phật Pháp là tu cái gì? Là tu giác chánh tịnh. Phật Pháp làm gì có mê tín? Dùng phương pháp gì để tu? Phương pháp cái gì? 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là con đường, là môn đạo. Phương pháp và môn đạo vô lượng vô biên. Quý vị nên biết, đều là tu cái giác chánh tịnh. Tu giác chánh tịnh thì pháp đó là chánh pháp, là Phật pháp chân chánh. Nếu như phương pháp môn đạo không phải tu giác chánh tịnh, không phải là tu giác chánh tịnh, tức là mê tà nhiễm. Mê tà nhiễm tức là tà pháp, không phải Phật pháp. Phật pháp bất luận tông phái nào, bất luận pháp môn nào, quyết định là tu giác chánh tịnh. Vậy chúng ta thử nghĩ sinh hoạt hàng ngày của chúng ta là ở trong giác chánh tịnh, việc làm là ở trong giác chánh tịnh, sự thế đối người là ở trong giác chánh tịnh, có phải như vậy không? Nếu không phải thì chúng ta đã sai rồi. Chúng ta học đó không phải là chánh pháp. Chúng ta vẫn tạo nên mê tà nhiễm. Cái mê tà nhiễm trong thế gian pháp đã quá nhiều, lại cộng thêm cái mê tà nhiễm của Phật pháp thì làm sao kham nổi. Phật không bao giờ dạy chúng ta như vậy. Trong Kinh Kim Cang dạy rất hay: pháp thượng ưng xã hà vũ phi pháp. Phật dạy chúng ta rất rõ ràng, thế gian pháp là nhân duyên sở sanh, duyên khởi tánh không. Còn Phật pháp, Phật pháp vẫn là nhân duyên sở sanh, cho nên Phật pháp cũng là đương thể giai không liễu bất khả đắc. Đây là dạy chúng ta thế gian pháp và Phật pháp đều không thể chấp trước. Bưng vô sở trụ, chỉ trụ là chấp trước. Chẳng phải vậy anh, thế gian pháp không nên chấp trước, còn Phật pháp thì có thể chấp trước. Vậy là sai rồi. Trong kinh nói rất rõ ràng, Phật pháp cũng không nên chấp trước. Tất cả đều phải buông bỏ. Chúng ta ngày nay vì sao không buông bỏ được? Là vì chân tướng của sự thật chưa rõ ràng. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật sinh hoạt, vì sao Ngài sinh hoạt một cách thung dung như vậy? Vì sao Ngài sinh hoạt một cách tự tại như vậy? Sinh hoạt của Ngài là tưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ngài đã thể hiện. Chúng ta hôm nay học thì phải học theo Phật, phải học theo Bồ Tát. Tâm địa thanh tịnh, một hạt bụi trần cũng không nhiễm. Khi tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, đầy đủ trí tuệ viên mãn. Sinh hoạt của anh thì sao lại chẳng vui vẻ? Sao lại chẳng hoan hỷ? Dĩ nhiên biểu hiện đều là pháp hỷ sung mãn. Anh sống một cách vui vẻ, kẻ khác nhìn thấy họ sẽ cảm động. Chúng tôi ở tại Cali hình như là năm ngoái, láng giềng của chúng tôi là người ngoại quốc, Có hỏi đạo hữu ngộ học của chúng tôi, ngộ học biết tiếng Anh. Họ hỏi các vị làm nghề gì vậy? Tại sao quý vị ngày ngày đều vui vẻ? Họ trông thấy rất hâm mộ. Vì sao sống một cách vui vẻ như vậy? Ngộ học không biết trả lời. Tôi dạy cô ấy, về sau nếu gặp trường hợp này thì trả lời là chúng tôi học Phật, học Phật thì vui vẻ. Đây là cơ hội giáo dục. Cho nên những người học Phật mà cả ngày mặt mũi buồn so, khiến người nhìn thấy đã phát sợ, thì còn ai dám bước vào cửa Phật nữa? Anh thấy chư Phật Bồ Tát Pháp tướng trang nghiêm, khiến người nhìn đến lòng sân hâm mộ. Phật Bồ Tát tuy có biểu hiện trong sinh hoạt hàng ngày, thật tình mà nói, vì chúng sanh phiền não quá nặng, nghiệp chướng quá nặng. Nặng ở chỗ nào? Là vì nhìn không thấy, không phát hiện được, ngay trước mắt cũng không thể phát hiện. Anh sẽ thấy rõ chướng ngại này nặng đến cỡ nào. Thế Tôn hàng ngày đều biểu diễn như vậy, chưa từng bao giờ gián đoạn. Dĩ nhiên là không thể nói không có người không biết. Kẻ biết được chắc chắn rất nhiều, nhưng chưa từng có một ai đề cập đến việc này. Ngày hôm đó Tôn giả Tu Bồ Đề nghe đề cập đến việc này, nên ngài từ trong đại chúng đứng dậy tán thán Đức Thích Ca Mâu Ni Phật rằng: Hy hữu Thế Tôn. Hy hữu cái gì? Thì ra Thế Tôn trong nhiều kiếp đã tu hành, đã chứng được cái quả pháp cứu cánh viên mãn. A Nậu Đà La Tam Miệng Tam Bồ Đề Pháp đem pháp này dùng vào sinh hoạt hàng ngày, đây gọi là hy hữu. Mặc áo ăn cơm, điểm điểm đích đích đều là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Câu vô thượng chánh đẳng chánh giác dùng cách nói bây giờ là trí tuệ vô thượng cứu cánh viên mãn. Đây mới thật sự là hy hữu. Tiếp theo ngài nói: Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát. Bồ Tát là học sinh. Phật làm thế nào hộ niệm học sinh? Làm ra để cho học sinh xem, không chỉ nói suông mà phải làm cho anh xem, để anh từ trong sinh hoạt mà thể nghiệm, từ trong sinh hoạt mà học tập, mà thực hành. Đây gọi là thật sự hộ niệm. Thật sự phó chúc, phó chúc tức như ngày nay nói phó thác. Quý vị đã biết, đã rõ, quý vị đã làm được, vẫn còn cần phải giáo hóa tất cả chúng sanh. Phải làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Nói một cách khác, phải hy vọng tất cả chúng sanh ai ai cũng đều giác ngộ, ai ai cũng đều sống được cuộc sống trí tuệ thật sự viên mãn. Đây là bổn nguyện của Đức Phật. Phật vì sao có bổn nguyện này? Vì Phật đã giác ngộ, Phật đã hiểu rõ, còn chúng ta thì hồ đồ, mê hoặc điên đảo, không biết được tận hư không biến pháp giới, đều là một cái tự kỷ.
Tôi sao được?
Không hay biết. Nghe rồi. Tưởng rằng cái pháp không liên quan gì đến ta. Ta tốt là được rồi, cần gì lo cho cái khác. Đây là quan niệm sai lầm rất lớn. Cái sai lầm trên căn bản không biết rằng tận hư không biến pháp giới chỉ là một cái tự kỷ. Cho nên kẻ giác ngộ chân chánh, lòng từ bi của họ, chữ từ bi dùng cách nói ngày này là thương yêu bảo hộ, quan tâm, lòng thương yêu bảo hộ quan tâm của họ đối với tất cả chúng sinh là vô điều kiện, là vô duyên. Vô duyên tức là vô điều kiện. Vì sao không có điều kiện? Là vì tất cả chúng sinh cùng với mình là một thể. Chư Phật Bồ Tát thì hiện trên thế gian, không nhất định thì hiện trong người Phật làm pháp sư, làm tu sĩ, không nhất định như vậy, cũng có thể hiện là ngoại đạo. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta có thể thấy ngài Thắng Nhiệt Bà La Môn là lãnh tụ của đạo Bà La Môn, biến hình thành ngoại đạo, đều là thủ lãnh của các tôn giáo khác. Họ là Phật Bồ Tát, họ giáo hóa chúng sinh, nguyên lý nguyên tắc cùng với lời Phật dạy không sai khác, cùng một phương hướng, cùng một mục tiêu, nhưng phương pháp thủ đoạn không giống nhau. Nếu anh quan sát tỉ mỉ, phương pháp và mục tiêu của họ là một, thật là vô cùng vĩ đại. Vào ngày 1 tháng 2 năm nay, tôi nhận được thiệp mời của ông cục trưởng cục sự vụ của đồng bào thiểu số tại Queensland, Úc Châu. Họ tổ chức một cuộc luận đàm về đa văn hóa. Họ yêu cầu tôi qua diễn giảng. Mục đích của cuộc luận đàm vô cùng quý hóa. Nếu chúng ta đem Phật Pháp mà nói, thì người này là Phật Bồ Tát. Ông ta là người Do Thái, người Israel Do Thái nhập tịch tại Úc Châu, là công dân Úc. Ông ta tin đạo Do Thái. Mục đích của luận đàm là hy vọng tập hợp các tôn giáo khác nhau trên thế giới. Hiện đang có 14 đoàn thể tôn giáo khác nhau tham gia. Mọi người cùng tập hợp nơi để thành khẩn tuyên bố làm cách nào để đoàn kết, làm cách nào loại trừ sự ngăn cách của chủng tộc, sự ngăn cách của bối cảnh văn hóa khác nhau, cùng với sự ngăn cách về tôn giáo tín ngưỡng. Bởi vì hiện nay tại Úc Châu đã mở rộng chế độ di dân, các nơi di dân đến rất nhiều, quốc gia khác biệt, chủng tộc khác biệt, phương thức sinh hoạt khác biệt, văn hóa khác biệt, tôn giáo tín ngưỡng khác biệt. Làm thế nào từ nay ở địa phương này sống cùng hòa thuận với nhau, tương trợ hợp tác? Quan điểm này là của Phật Bồ Tát. Việc này tầm thường được sao? Thông thường chúng ta nhìn thấy toàn là bài xích. Họ yêu cầu làm cách nào để hợp tác. Điểm này mấy năm trước tại đây, nhân lúc giảng vào ngày kiếp thất, tôi cũng đề ra một ý nghĩ cùng với ý nghĩ của vị này vô cùng gần gũi. Cho nên khi ông ta mời tôi rất hoan hỷ. Hôm đó tôi gặp mặt 14 đoàn thể tôn giáo. Tôi tán thán họ, họ đích thật là Bồ Tát. Họ hoàn toàn hy sinh cá nhân để tìm cầu sự an ninh của xã hội, tìm cầu sự hạnh phúc chân chánh của tất cả đại chúng. Cho nên tôi hy vọng cuộc luận đàm này tương lai có thể lan rộng đến các thành phố khác của Úc Châu và dần dần phát triển đến toàn thế giới. Mục tiêu của nó đích thật là nền hòa bình của thế giới. Tuy nhiên, hòa bình không phải chỉ có hô hào, hô hào không có lợi ích gì cả. Nhất định phải đem những ngăn cách và ý kiến hóa giải, tiêu cực, phải từ những điểm bất đồng tìm ra điểm cộng đồng. Trong tôn giáo của họ là Chúa thương người thế gian. Họ đặc biệt nghiên cứu về bác ái, về thương người thế gian. Phật giáo chúng ta thì nói đến từ bi, đây là điểm cộng đồng. Tất cả những tôn giáo đều có điểm cộng đồng. Chúng ta từ điểm cộng đồng này mà xuất phát. Những điểm bất đồng xin tạm bỏ một bên, trước tiên hãy phát dương quan đại điểm cộng đồng. Sau đó chúng ta có trí tuệ lại đem những điểm bất đồng mà viên dung, có thể viên dung được chứ, quyết định có thể được, không thể nào không viên dung. Theo trên lý luận mà nói, đều là trong tự tánh biến hiện ra, làm gì có đạo lý không thể viên dung. Trong kinh Hoa Nghiêm dạy rằng lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, đây là chân lý. Chúng ta không thể không đạt được là vì tụi mình có nghiệp trước, tụi mình không có trí tuệ. Nếu có trí tuệ, biết định có thể viên dung. Tất cả những sự ngăn cách đều có thể hóa giải, thì thế giới này đẹp đẽ biết là bao. Ông là người Israel, là tín đồ đạo Do Thái đang lãnh đạo, khiến chúng ta phải bội phục sát đất. Đây đích thật là Phật Bồ Tát thể hiện trong thân ngoại đạo. Trên thế giới vẫn còn những nhân tài vĩ đại. Những người đang âm thầm nỗ lực. Hôm đó sau khi tôi tham gia, họ đối với tôi rất hoan hỉ. Ngay lúc ấy họ mời tôi và ông trưởng phòng làm hội viên thường trực của họ. Chúng tôi cũng nhận lời nhưng không thể đi thường được, phải gửi đại biểu đến tham gia hội của họ hàng tháng hoặc một lần để nghiên cứu làm cách nào khiến cái xã hội này có thể đạt được sự hòa hài. Những người không cùng chủng tộc, không cùng tín ngưỡng có thể cùng nhau hợp tác, hỗ trợ hợp tác. Đây là một tư tưởng vô cùng vĩ đại. Điều này bất cứ một nhà tôn giáo nào nghe đến đều hết lòng tán thán. Vậy thì trong kinh Kim Cang, Ngài Tu Bồ Đề đã nhận thấy đó là sinh hoạt của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, làm việc, xử thế và đối người đều là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, cũng tức là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Họ nói theo thuật ngữ trong kinh tức là Ca Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, được biểu hiện trong sinh hoạt. Cho nên Ngài mới nói với Phật: thiện nam tử, thiện nữ nhân, Phát A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề Tâm. Chỉ thiện nam tử, thiện nữ nhân là chỉ cho các bạn đồng học. Phật đã làm được, các bạn học chúng ta vẫn chưa làm được. Tuy chưa làm được nhưng chúng ta đã phát tâm. Điểm này vô cùng khó được. Phát quy đã bất tâm, dĩ nhiên là họ sẽ làm, không thể không làm, nhưng không viên mãn như Phật. Không làm được một cách tự tại như Phật. Nguyên nhân tại đâu? Tu Bồ Đề rất thông minh, thật là cực kỳ thiện xảo phương tiện. Thay mặt cho mọi người đã hỏi hai câu hỏi. Hai câu này là chỗ sở tại của căn bệnh này. Một câu là Vân Hà Ân Trụ, một câu là Vân Hà Hàng Phục Kỳ Tâm. Chúng ta phải nghĩ nguồn gốc căn bệnh của chúng ta có phải là hai câu này không? Câu trước là tâm của chúng ta không biết phải an trụ ở đâu. Câu thứ hai là vọng niệm, vọng niệm quá nhiều, vọng tưởng quá nhiều, làm sao đem vọng cửa đoạn liền? Hàng phục kỳ tâm là đoạn phiền não. Giờ đây có thể tiếp tục, tâm không biết an trụ chỗ nào, đó là vọng tưởng. Vọng niệm quá nhiều, đó là phiền não. Vọng niệm là gì? Là thị phi nhân ngã, tham sân si mạng. Đây tức là trong kinh Hoa Nghiêm nói chấp trước, vọng tưởng chấp trước, vân hà ân trụ là để giải quyết vọng tưởng. Vân hà hàng phục kỳ tâm là làm cách nào để đột phá chấp trước. Nếu hai vấn đề này giải quyết xong thì sẽ vượt ra ngoài thập pháp giới. Cho nên hai câu hỏi này ý nghĩa sâu rộng vô hạn. Quả lại cách kỹ xảo về cách hỏi quả thật quá cao minh. Hai vấn đề mà lúc Phật trả lời thì đem nó quy nạp thành một. Thật tình mà nói, hai vấn đề là một thể mà hai mặt. Cho nên khi Phật trả lời cụ thể cho Ngài là Bồ Tát làm thế nào hàng phục kỳ tâm, Phật dạy các Bồ Tát. Quý vị nên nhớ kỹ, dạy Bồ Tát tức là dạy chúng ta. Sở hữu nhất thiết chúng sanh kỳ loại, ngã dài linh nhập vô dư niết bàn nhi diệt độ chi. Nếu anh sẽ được tâm này, đây tức là tâm Phật, đây tức là chân tâm. Nhất thiết chúng sanh chi loại, chi loại là tất cả các chủng loại khác nhau. Như trước mắt chúng ta, những quốc gia khác biệt, dân tộc khác biệt, văn hóa khác biệt, tôn giáo tín ngưỡng khác biệt, đây tức là các loại khác biệt. Tất cả những loại chúng sanh ta phải dùng tâm gì? Dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm bình đẳng, dùng tâm đại từ bi để đối xử. Không nên có phân biệt, có phân biệt thì sai lầm. Phân biệt chấp trước tức là căn bản của phiền phức, căn bản của phiền não. Chúng sanh vì phân biệt nên họ không vượt khỏi lục đạo luân hồi, họ không thoát ly được phiền não. Nếu anh muốn vượt khỏi luân hồi thoát ly phiền não thì phải làm sao? Phải tất cả đều không nên phân biệt, tất cả đều không nên chấp trước là được. Thì anh sẽ vượt ra khỏi. Không chấp trước thì vượt khỏi lục đạo, không phân biệt thì vượt khỏi thập pháp giới. Giúp đỡ tất cả chúng sanh là đại từ bi. Cho nên đối với tất cả chúng sanh phải có cái tâm và hoài bão như chư Phật Bồ Tát, giúp đỡ kẻ khác. Phật Bồ Tát độ chúng sanh trong kinh cũng có nói rất rõ ràng, Phật chẳng độ kẻ vô duyên. Ai mới là người có duyên với Phật? Họ chỉ cần tiếp xúc, tiếp nhận là có duyên. Họ không tiếp nhận là không có duyên. Chúng ta lại cũng thường nghe câu Phật thị môn trường bất xả nhất nhân. Phật Bồ Tát thật là từ bi, không bỏ một người nào cả. Vấn đề là xem chúng ta có chịu tiếp nhận hay không, có chịu y giáo phụng hành hay không. Cái tiêu chuẩn ân dụ này phải thật sự làm đúng theo. Giúp đỡ chúng sanh không phải chỉ giúp họ một đoạn giai đoạn, phải giúp họ đến cứu cánh viên mãn. Cứu cánh viên mãn tức là câu linh nhập vô vi niết bàn như vừa tổ tiên. Nói một cách khác, tức là chúng ta luôn giúp họ cho đến chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu họ không chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sự giúp đỡ của chúng ta vẫn chưa trọn vẹn. Điều này phải nên làm. Điều này trong câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, câu này là dạy chúng ta phải sanh cái tâm như vậy. Sanh được tâm này rồi thì sao? Sanh tâm này rồi thì phải vô trụ mới được. Nếu anh đã sanh tâm mà tâm còn có chỗ trụ thì là hỏng. Có chỗ trụ tức là anh đã chấp tướng. Cho nên tiếp đó Phật nói như thị diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, thập vô chúng sanh đắc diệt độ giả. Anh xem cái tâm của người ta sẽ biết là bao. Đức Thế Tâm Lưu Phật mặc áo là dùng cái tâm này. Áo này mặc đàng hoàng, sạch sẽ, không có chấp tướng. Đức Thế Tâm Lưu Phật Thác Bác Sinh Năng hằng ngày, ngài cũng không chấp tướng. Nhất cử nhất động đều làm gương tốt cho mọi người. Trong tâm ngài sạch sẽ thanh khiết, thật đúng là một hạt bụi trần cũng không nhiễm, cũng tức là tuyệt đối không có một tơ hào nào phân biệt chấp trước. Giúp đỡ chúng sanh mà không nghĩ rằng tôi làm ơn cho người, tôi giúp đỡ người, hoàn toàn không có cái ý nghĩ này. Cho nên mới gọi là vô duyên đại từ. Nếu tôi giúp anh mà thường hay nghĩ đến tôi đã ban cho anh bao nhiêu ân huệ, đó không phải là vô duyên, đó là hữu duyên, có điều kiện. Còn đây là vô điều kiện. Giờ đây ta mới thấy được chỗ vĩ đại của chư Phật Bồ Tát. Cái thứ nhất là tâm lượng của các ngài bao la, tận hư không biến pháp giới là một cái từ kỷ. Tiếp theo sát câu này, Phật đặc biệt thức tỉnh chúng ta là nhược Bồ Tát hữu nhã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tắc phi Bồ Tát. Bốn câu này quý vị đều rất rõ. Kinh Kim Cang tôi tin tưởng mọi đồng tu đều đã thông qua. Các câu khác có thể không nhớ, nhưng có lẽ câu này nhớ được. Nhưng ý nghĩa của bốn câu này, nếu anh thấu triệt rõ ràng thì thật là hiếm lắm. Bốn chữ này xin nói rõ với quý vị, nó bao gồm tất cả pháp tướng của thế gian và xuất thế gian. Ngày nay chúng ta gọi là hiện tượng. Tất cả những hiện tượng không ngoài bốn câu này. Và vậy chúng ta phải lìa bốn tướng. Lìa bốn tướng tức là lìa hết thảy tất cả pháp tướng của thế gian và xuất thế gian. Ngã tướng, nhân tướng. Ngã tướng tức là chấp tướng tự mình, tướng thân này là ta. Có thể tư duy tưởng tượng, tưởng cái đó là ta. Đó gọi là tứ kiến. Về sau sẽ nói về ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Đem những thứ này cho là ta, đó là sai lầm. Đây có thể nói là căn nguyên của tất cả sai lầm, là căn bản. Những gì đối lập với ta đều gọi là nhân. Những nhân này chẳng phải là chỉ cho một người, chẳng phải cái này. Như vậy thì anh đã đem nghĩa này nhìn một cách quá nhỏ hẹp. Tất cả những chúng sanh hữu tình trong cửu pháp giới đều bao quát trong phạm vi của chữ nhân này. Có thể thấy cái phạm vi của nhân tướng vô cùng rộng lớn. Toàn bộ thập pháp giới đều bao gồm trong đó. Chúng ta gọi xuất sanh, gọi ngạ quỷ, gọi địa ngục đều lấy chữ nhân này làm đại biểu. Đi lên nữa, có chư Phật Bồ Tát cũng dùng chữ nhân này làm đại biểu. Còn ý nghĩa của chữ chúng sanh tướng thì sao? Tất cả những pháp tướng, những hiện tượng này, chân tướng của nó là gì? Những hiện tượng này là từ đâu đến? Vì sao có thể có những hiện tượng này? Phật dạy chúng ta, tất cả những hiện tượng thế gian, xuất thế gian, danh từ trong kinh Phật gọi là thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Hiện nay người trong thế gian gọi là vũ trụ nhân sinh, là vũ trụ vạn hữu, dùng danh từ này để gọi. Nó là từ đâu đến? Nó thành hình cách nào? Diễn biến như thế nào? Phật dạy chúng ta rằng chúng duyên hòa hợp mà sanh, gọi là chúng sanh tướng. Đó là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Ý nghĩa chân chánh trong ấy tức là nó không có tự thể. Cái gọi là đường thể dài không liễu bất khả đắc. Chúng sanh tướng là hàm chứa nghĩa này, là nói với anh rằng tướng có, còn thể thì là không, thể bất khả đắc. Pháp thế gian là chúng duyên sanh ra, duyên thể tánh không. Như trong Bát Nhã Tâm Kinh nói đến duyên khởi tánh không, Phật pháp cũng là duyên khởi tánh không. Cho nên quý vị nên biết, trong chân tâm bản tánh không có Phật pháp. Nên Dục Tổ nói rất hay, bổn lai vô nhất vật. Phật pháp cũng là nhất vật, vốn cũng chẳng có. Anh thấy hàm ý của chúng sanh tướng sâu biết là bao nhiêu. Cho nên lúc nghe đến chúng sanh thì con người liền giác ngộ, thì biết được chân tướng vũ trụ nhân sinh. Họ giả tướng là nói gì đây? Là nói những hiện tượng này, thời gian tồn tại của nó, nhắn hơn là giả. Đây gọi là thọ giả tướng. Thời gian tồn tại của nó rốt cuộc được bao lâu? Kinh Kim Cang mãi đến đoạn cuối cùng có một câu kệ: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ nhật như điện. Câu như mộng huyễn bào ảnh là chúng sanh tướng, như lộ nhật như điện là thọ giả tướng. Nó tồn tại thời gian được bao lâu? Như là sương ban mai, như là điện xẹt. Hai cái tỷ dụ mang hai ý nghĩa. Cho nên là nó biết Kinh Kim Cang từng chữ từng câu đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Giọt sương là nói tướng tương tục nối tiếp của nó. Như con người sống trên thế gian được mấy mươi năm, 100 năm, đó là như sương. Đây là nói tướng tương tục. Như điện, điện là nói tướng chân thật, không phải nói tiếng tương tục. Nếu chúng không nói về tiếng tương tục, như Phật nói trong Kinh Nhân Vương Bát Nhã, một cái thể ngón tay có 60 sát na, một sát na có 900 sanh diệt, như là điện chớp vậy. Cho nên hiện tượng có tồn tại hay không? Hiện tượng đích thực không tồn tại. Anh từ chúng sanh tướng và thọ giả tướng thì nhận thức được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Anh mới biết được đương thể dài không liễu bất khả đắc. Cho nên Phật từ trên kết luận chung mà nói: vạn pháp dài không, nhân quả bất không. Và chúng ta sẽ hỏi, nhân quả có phải ở trong vạn pháp hay không? Đúng, không sai. Tại sao lại nói nhân quả chẳng không? Quý vị nên biết rằng nhân quả là năng biến, nhân là năng biến, quả là sở biến. Vì sao có thập pháp giới? Vì nó có cái nhân. Có cái nhân của Phật thì hiện ra thập pháp giới. Có cái nhân của Bồ Tát thì hiện ra Bồ Tát pháp giới. Cùng một đạo lý, có cái nhân của ngạ quỷ thì hiện ra pháp giới ngạ quỷ, có cái nhân của địa ngục thì hiện ra pháp giới địa ngục. Tất cả những cái tướng này là ai hiện ra? Là tâm của chính mình chiếu hiện ra. Nhiều người nằm mộng, anh ngày ngày nằm mộng, là ai bảo anh nằm mộng? Ai bảo anh làm chủ thể? Chả có ai bảo cả, là cái vọng niệm của mình biến hiện ra. Nói theo cách ta bây giờ là ý thức tâm biến hiện ra. Người anh nếu hiền lương từ bi thì ngày ngày đều nằm là mộng đẹp. Còn người suốt ngày tâm tham sân si mạng, đố kỵ chướng ngại thì hàng đêm đều nằm thấy ác mộng. Mộng là tự mình nằm thấy, không có ai làm chủ tế cả. Sau khi anh hiểu rõ đạo lý này thì thập pháp giới y chánh trong nguyên là tự tánh tùy duyên biến hiện ra. Tùy cái duyên gì? Là cái duyên của nghiệp nhân biến hiện. Giờ đây có thể biết được cả cái vũ trụ nhân sinh cứu kính là gì, tức là cái tướng tương tục nguyên nhân duyên quả báo. Ngoài những thứ này ra thì không có cái gì cả. Khi anh thật sự nhìn thấu, nhìn rõ ràng, minh bạch thì anh sao có thể chẳng buông bỏ. Người ta đối với mình dù xấu thế mấy, muốn chỉnh mình thế mấy, mình đều buông bỏ. Vì sao? Vì ta biết được đó là nghiệp quả tương tục. Đường thể dài không liễu bất khả đắc. Đến lúc đó trí tuệ chân thật sẽ hiện ra, tâm anh nhất định chân thật, thanh tịnh bình đẳng, đại từ đại bi. Anh biểu hiện ra trong sinh hoạt như lục tổ nói: nghiệp chân tu đạo nhân bất biến thế gian quá. Người thế gian có lỗi không? Không có lỗi. Tại sao không có lỗi? Vì tướng sanh diệt trong sát na. chỉ thấy sự tương tục của nghiệp quả. Cho nên anh mới hiểu được bốn tướng trong kinh Kim Cang đã bao gồm tất cả các pháp của thế gian và xuất thế gian. Cái chỗ trụ của chư Phật Như Lai là nhất chân pháp giới, chỗ trụ nơi thực báo độ. Thực báo độ cũng là sự biến hiện của tự tánh trong tâm thanh tịnh, cũng chẳng có thực báo độ. Vì sao có thể biến hiện ra thực báo độ? Là tâm thanh tịnh biến ra, thức tâm thuần tịnh biến ra cảnh giới thực báo độ. Tâm thanh tịnh nhưng chẳng phải là thuần tịnh, biến ra tịnh độ tứ thánh. Tứ thánh tức là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Viên Giác trong thập pháp giới, chẳng vượt ra ngoài thập pháp giới, là ở phía trong của thập pháp giới. Đó là tịnh mà chẳng thuần, nhiễm mà chẳng tịnh. Đây sẽ biến ra báo độ của lục đạo. Tâm của chúng ta ngày nay là nhiễm mà chẳng tịnh. Câu nói sau cùng của Đức Phật là khi có bốn tướng này thì chấp vào bốn tướng này, phân biệt bốn tướng này, chấp trước bốn tướng này, thì đây chẳng phải là Bồ Tát. Cái tiêu chuẩn này rất là cao. Ngày nay chúng ta thọ Bồ Tát giới thì đã cho mình là Bồ Tát. Như chúng ta đã thọ Bồ Tát giới cho mình là Bồ Tát cũng là thật, chẳng phải giả. Cho nên tiêu chuẩn của Bồ Tát rất nhiều. Chúng ta chẳng phải là cái tiêu chuẩn trong kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang là tiêu chuẩn của Phật. Cái tiêu chuẩn của Bồ Tát này là như trong kinh Hoa Nghiêm thường nói đến 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, tức là vượt ra ngoài thập pháp giới, là Bồ Tát như thế đó. Cho nên Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Nếu chúng ta thêm vào mấy chữ tức chẳng phải là Bồ Tát của nhất chân pháp giới, như vậy thì sẽ rõ ràng hơn. Bởi vì ở bên trong của thập pháp giới thì có Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát và Phật. Vị Phật ấy cũng chẳng bằng Bồ Tát trong kinh Kim Cang. Vì vị này không vượt ra ngoài thập pháp giới, như phái Thiên Thai nói đến ông tứ giáo Tạng Thông Biệt Viên, Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật đều ở bên trong thập pháp giới, chưa có mình tầm kiến tánh. Biệt giáo Phật thì đã vượt ra khỏi. Biệt giáo Phật tương đương với Bồ Tát của nhị thừa vị của Viên Giác, cũng tức là trong 41 phẩm vô minh phá được 12 phẩm. Giờ đây ta biết được Tạng giáo Phật và Thông giáo Phật đều chưa phá được vô minh, một phẩm vô minh cũng chưa phá. Cho nên chỗ này nói tức thì Bồ Tát, tiêu chuẩn là ở chỗ này chúng ta phải hiểu rõ cho rõ ràng. Anh phải rõ ràng chân tướng của sự thật, phải hiểu rõ. Hiểu rõ gọi là nhìn thấu. Khi nhìn thấu thì tự nhiên anh sẽ buông bỏ, chẳng cần người khác khuyên. Anh không nhìn thấu, dù cho có người khuyên đến thế mấy cũng vô dụng. Vì chân tướng của sự thật chưa hiểu rõ. Khi đã hiểu rõ, anh mới biết chẳng có việc gì cả. Không có việc gì. Vô sự. Anh sẽ nghĩ tâm tình lúc ấy thoải mái, dễ chịu biết bao, tự tại biết bao. Không có việc lo buồn, không có việc bông chân lo nghĩ. Cái đó mới gọi là chân tự tại. Lúc ấy những chuỗi ngày mà anh sống mới là nếp sống chân thật, là nếp sống của chân nhân. Chúng ta hiện đang sống đây chẳng phải là nếp sống của con người. Cho nên là ngày nhóm bạn đồng tôi đến tìm tôi để giảng kinh Kim Cang, họ cũng rất có công đức. phát tâm mời tôi đến giảng kinh Kim Cang. Kinh này trước kia tôi cũng đã giảng qua mấy lần, nhưng nghĩ lại thì trước kia lối giảng đó không được, ý nghĩa đều chưa giảng ra. Chẳng phải tôi bỏ sản Phật Pháp vì là chính tôi không thấy được, chính mình không thấy được. Bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại thì ôi, kinh Kim Cang từng chữ đều tỏa ra ánh sáng kỳ vị vô cùng. Như vậy trong cuộc sống phải làm cách nào? Làm cách nào để thực hiện ngay trong cuộc sống của chúng ta? Phật dạy chúng ta, Phật nói trong đoạn này đều là nguyên lý, nguyên tắc vô cùng quan trọng. Bồ Tát ư Pháp, ưng vô sở trụ, hành ơi bố thí. Phạm vi bố thí rộng lắm. Hai chữ bố thí này phải dùng những câu cạn cợt để giảng, tức là người thường thường nói sắp lên được, buông xuống được. Bố thí là ý nghĩa này. Tư pháp cùng ân vô sở trụ, chữ pháp là thế gian pháp và Phật pháp đều phải vô trụ. Vô trụ tức là không chấp trước. Trong thế gian pháp và Phật pháp đều không có phân biệt, không có chấp trước. Đây gọi là ưng vô sở trụ. Chúng ta hiện nay thì việc gì cũng đều phân biệt, việc gì cũng đều so đo, điều này không thể được. Cái khổ nạn này sẽ phải nhận lấy. Pháp môn của kinh Kim Cang này không phải nói với người thường. Trong kinh Phật dạy rất rõ ràng là nói với bậc Pháp Đại Thừa, là nói với bậc Pháp Thượng Thượng Thừa, không phải nói với kẻ thần thường. Dù chỉ có người đại thừa, thượng thượng thừa, căn tánh viên đúng, trong một đời là đem vấn đề này giải quyết một cách triệt để, không cần phải mất hết cả ba đại a tăng kỳ kiếp thì quá phiền phức. Người đại thừa phải tuân thủ nguyên tắc này. Đối với tất cả pháp không phân biệt, không chấp trước, nhưng tất cả pháp chúng ta phải hành. Như thông thường nhất là đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện bắt đầu làm từ đâu? Từ cách mặc áo ăn cơm bắt đầu. Quần áo không chịu giặt sạch, ác đấy. Tại sao không giặt sạch? Áo quần không xếp ngay thẳng, ác đấy. Tại sao không xếp ngay thẳng? Trong sinh hoạt hàng ngày, sát đạo dâm vọng là ác đấy. Tôi lau chùi bàn, lau chùi không sạch là ác đấy. Khi tôi ăn cơm chán đũa không xếp ngay thẳng là ác đấy. Điểm điểm đích đích. Ác là chỉ cho những sự việc này. Ngày nay chúng ta học Phật đem việc đoạn ác tu thiện, đem những việc này tách rời khỏi cuộc sống, thì anh học Phật có ích lợi gì đâu. Anh sống trong gia đình, trong gia đình có kẻ lớn, có cha mẹ, anh đối với cha mẹ không làm tròn hiếu đạo là ác đấy. Một bộ mặt xấu xa để cha mẹ nhìn thấy là ác đấy. Anh còn phải đoạn dứt những điều ác này. Anh có con cái, trẻ con thừa học cái gương của người lớn. Anh phải làm gương tốt cho con cái noi theo. Đây gọi là thiện, không phải gương tốt là ác. Đoạn ác tu thiện là bắt đầu làm từ đây. Này mới thật sự là học Phật. Gia đình ta, chúng ta không làm gương cho láng giềng là ác đấy. Anh mới hiểu được hai chữ bố thí là bao gồm cả một đời người chúng ta từ sáng đến tối, từ khi ra đời cho đến lúc lìa khỏi thế gian này. Một đời một kiếp, điểm điểm đích đích đều nằm trong sự bố thí này. Chỉ hai chữ này thì đã bao gồm đầy đủ cả. Khi vị thấy bố thí thì nghĩ phải đến đạo tràng để đóng góp tiền bạc, đó đâu có nghĩa gì. Pháp môn vô lượng vô biên, còn mình thì tu chỉ được một tức ti thì làm sao thành tựu được? Thật là vô cùng sai lầm. Cho nên quý vị nhất định phải biết rõ, hôm nay đã hết giờ, câu hành ư bố thí, ý nghĩa trong đó đã quá dài, vẫn phải nói thêm vài câu, để quý vị biết cách làm thế nào để sống, làm cách nào khiến cuộc sống chúng ta trở thành chim càng bát nhã, đem sinh hoạt của chúng ta, việc làm của chúng ta, cách xử thế đối người của chúng ta đều trở thành như Phật và Bồ Tát không khác. Phật Bồ Tát chẳng phải là thờ cúng trên bàn kia, mà Phật Bồ Tát là chính con người mình đây. Người này mới gọi là người học Phật, người này ở trong Phật Pháp mới được hộ dụng chân thật. Vậy trong mấy ngày nay, các bạn đồng tu có rất nhiều vấn đề không thể giải quyết được. Kinh Kim Cang chúng ta vừa giảng xong, ở đây sắp xếp cho tôi có được thời gian là 5 ngày. Trong 5 ngày này, tôi sẽ báo cáo cái tinh hoa của Kinh Kim Cang với quý vị. Quý vị thấy 248 giờ đồng hồ tôi giảng một bộ Kinh Kim Cang, mà 5 ngày này tôi cũng giảng một bộ Kinh Kim Cang. Thôi, thì giờ đã hết.